quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Nữ sinh 19 tuổi Yudavi Yayakuma nói rằng từ khi còn nhỏ, múa đã là một phần to lớn trong cuộc sống của cô. Từ các bài múa truyền thống trong văn hóa Tamil Nadu của gia đình cô, cho đến các điệu hip hop ở trường tiểu học và trung học.
Em học múa Ấn Độ khi còn rất nhỏ, khoảng 5 tuổi gì đó, và sau đó em tham gia học múa ở trường. Tại trường học, em tiếp xúc với nhiều điệu múa kiểu Tây Phương, và sau đó ở trường múa em lại học Bollywood và thử cả Bharatanatyam nữa.
Gia đình Yayakuma nhập cư vào Úc trong những năm cuối của thập niên 90, từ một thị trấn ven biển tại Sri Lanka. Mặc dù sinh ra và lớn lên tại Úc, Yudavi nói rằng việc học và biểu diễn múa giúp cô tìm được cội nguồn và hòa nhập với môi trường trong suốt những năm đi học.
Đó là những kỷ niệm rất đẹp. Em gặp rất nhiều bạn bè ở trường bởi vì nó như là một sở thích chung của chúng em. Và chúng em đã trở nên thân thiết rất nhanh chóng. Và sau đó, trong các bữa trưa, chúng em thường đùa vui và tự sáng tạo ra các điệu múa.
Cuộc nghiên cứu mới của trường đại học Monash cho thấy Yudavi là một trong số rất nhiều người có được những tác động tích cực từ âm nhạc và nghệ thuật. Nghiên cứu này do tiến sĩ Renee Crawford dẫn đầu, đồng thời phát hiện ra rằng âm nhạc và nghệ thuật còn tạo ra nhiều cơ hội giúp học sinh thành công trong hệ thống giáo dục tại Úc. Và nó đặc biệt có ích cho những học sinh có nguồn gốc di dân và có tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai.
Các em có thể học được rất nhiều từ nghệ thuật như nuôi dưỡng sự sáng tạo, trí tưởng tượng và khả năng tiếp nhận về cảm xúc. Nó cũng có thể giúp phát triển về mặt tư duy và học thuật. Các lợi ích mà việc tham gia nghệ thuật mang đến không chỉ thể hiện ở mảng âm nhạc, mà còn cả ở kết quả về học tập và sức khỏe.
Nghiên cứu này theo sau một thông báo của chính phủ hồi đầu năm về việc thay đổi học phí đại học. Theo đó, một số khóa học nghệ thuật và nhân văn sẽ có học phí tăng lên tới 113%. Những thay đổi này được đưa ra nhằm khuyến khích học sinh theo đuổi các ngành cần nguồn nhân lực và thiết yếu cho nền kinh tế, như giáo dục, toán học, khoa học, điều dưỡng và nghệ thuật. Học phí cho một số trong các ngành này sẽ được giảm tới hơn phân nửa. Tuy nhiên, tiến sĩ Crawford nói rằng tất cả học sinh đều cần các con đường học tập cân bằng.
Chúng ta có mối tập trung gọi là cần phải quay trở về các môn căn bản như tiếng Anh, toán, khoa học, mà không nhận ra rằng một số những lợi ích tuyệt vời đến từ nghệ thuật có thể có mối liên hệ với những môn học căn bản này.
Yakuma cũng cảm thấy các chương trình âm nhạc và múa đã giúp cô xây dựng một cơ chế lành mạnh trước các áp lực trong cuộc sống.
Với những bài hát mới mà em thấy sôi động, mà em chưa từng nghe trước đó, nó sẽ rất là thú vị, sáng tạo ra điệu múa cho nó, và nó khiến em rất vui. Nếu em cảm thấy căng thẳng thì nó thực sự là một cách giải căng thẳng rất tốt, bởi vì cảm giác như là mình đi vào một không gian khác vậy.
Morgan Graham làm việc với giới trẻ trong tổ chức trao đổi văn hóa và thông tin, có trụ sở tại ngoại ô Parramatta ở Sydney. Cô nói rằng các chương trình âm nhạc và nghệ thuật cung cấp cho những học viên từ các cộng đồng đa sắc tộc một công cụ an toàn để tìm hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn cũng như bản thân mình.
Âm nhạc và nghệ thuật là một quá trình chia sẻ câu chuyện, chia sẻ trải nghiệm, chia sẻ kỹ năng. Và tôi nghĩ thông qua nghệ thuật, những người mới tới, những gia đình di cư và tị nạn có thể tôn vinh văn hóa của mình và chia sẻ văn hóa đó với những người khác.
Cô Graham cho rằng việc giảm các hỗ trợ cho các chương trình âm nhạc và nghệ thuật có thể mang đến một ý niệm rằng nó chỉ dành cho một số đối tượng ít ỏi trong xã hội.
Nghệ thuật nên có thể dễ dàng tiếp cận đối với tất cả mọi người đến từ mọi hoàn cảnh kinh tế xã hội. Tôi nghĩ nó rất quan trọng rằng mọi người có thể theo đuổi chương trình giáo dục mà giúp cho họ sáng tạo và quảng bá tác phẩm của mình.
Giám đốc Học viện Múa Powerhouse Elite Australia, Kira Berry cũng bày tỏ lo ngại rằng việc tăng học phí cho các khóa học âm nhạc và nghệ thuật cũng sẽ khiến nhiều người từ bỏ theo đuổi ngành sáng tạo này.
Nó trở thành một yếu tố quyết định về việc tại sao tôi nên học khóa học này. Liệu sau này tôi có thể kiếm đủ tiền để việc học trở nên xứng đáng? Do đó tôi cảm thấy rằng chúng ta đang sắp mất đi nhiều nghệ sĩ tiềm năng, bởi vì họ cảm thấy họ cần học một ngành gì đó nghiêm túc hơn, những ngành mà họ được cung cấp thêm hỗ trợ tài chính và cơ hội.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.